Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tăng đoàn, các giới tử sa di sa di ni, ba quan trai giới, trong khóa tu xuất gia do duyên lần thứ bảy này đó, chúng ta đã về ngày do giãn cách xã hội lần thứ hai bùng phát tại Việt Nam, và khi thông báo lại đó, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần thôi thì số lượng hơn 100 người tham dự đó là đáng khích lệ. 6 lần xuất gia gieo duyên trước đó, trung bình là 150 đến 180. Lần này thì ít hơn. Ít hơn đó thì chu đáo hơn. Trong một diện tích chỉ có 800 mét vuông của chùa Giác Ngộ. Chủ đề thầy muốn gửi đến mọi người là phẩm hạnh của người tu. Với chủ đề này đó, thầy gợi ý một số điều cùng suy gẫm và áp dụng sau đây. Thứ nhất đó, xuất gia vì lý tưởng cao quý. Tối hôm qua trong lễ khai mạc, lễ thế pháp, lễ truyền giới, lễ đắp y, thầy đã nhắc vắn tắt rằng đó, trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật tâm sự về lý tưởng xuất gia của Ngài ở tuổi thanh xuân, cơ hội hưởng thụ tràn đầy, chối bỏ dịp làm vua, tìm kiếm giải pháp vượt qua các nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Đức Phật đã sống đời giản đơn nhất từ bối cảnh của một hoàng tử đông cung, mở ra một truyền thống sa môn chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Một bình bát, ba chiếc y, rầy đây may đó, mỗi ngày từ 8 cho đến 10 tiếng đồng hồ để độ sinh. Và do đó, việc chán đời, thất tình, thất bại trong sự nghiệp, nợ nần chồng chất, một số người được phạm pháp, hay là bị trầm cảm, thất bại trong mọi nỗ lực, thì việc đi tu như thế đó không phát xuất từ lý tưởng cao quý. Thì các hạt giống đó đó vào trong môi trường đạo đó rất chậm tiến bộ. Từ năm 2003, khi mua 1,5 hectare đất ở trên Củ Chi đó, và tương tự năm 2008, 15 hectare đất ở xã Láng Già, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó, thầy là người trực tiếp trồng cây. Ở Củ Chi đó thì trồng 3 loại cây: cây dầu, cây xà cừ, cây bàng Đài Loan. Bàng Đài Loan thì chỉ có một cây, xà cừ thì khoảng chục cây, còn lại đó là cây dầu. Ở xã Láng Dài đó thì cây lác Mexico, cây xà cừ, cây dầu. Cùng một ngày đặt cây xuống dưới lòng đất, tưới nước giống nhau, chăm sóc giống nhau. Nếu quý vị có dịp lên đất Củ Chi của chùa Giác Ngộ đó, thì quý vị sẽ thấy đó, cây xà cừ đó có đường kính gần 1 mét, sau 17 năm. Cây dầu có đường kính nhỏ hơn phân nửa, và cây bạc Đài Loan thì lớn hơn cây dầu một chút, cùng một ngày trồng thôi và nỗ lực giống nhau thôi. Và đó là bản chất của các chủng loại cây: cây cổ thụ cao, cây cổ thụ thân to, cây ở tầm trung. Thì tương tự đó, mỗi con người có căn tính, đó là khái niệm Phật học tương đương với từ bên ngoài, đó là năng lực. Thì năng lực này đã được kết tụ bởi các hạt giống mà chúng ta đã gieo ở kiếp trước cũng như ở kiếp này. Thì việc đi xuất gia cũng thế, cũng một ngày cạo đầu giống như nhau. Có người sau thời gian vài ba tháng hoàn tục, có người vài năm bỏ cuộc, có người theo đuổi cả một đời tu nhưng không có tiến bộ, trở thành các ngôi sao bắt đầu, số lượng đó như lá mùa thu. Ở bất kỳ cộng đồng nào, dầu là cộng đồng giáo dục, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng xã hội, cộng đồng dân sự, hay là cùng trong giới huyết thống, bao giờ cũng có sự so le về nghiệp. Và cái lý tưởng đó, nó giúp cho chúng ta phấn đấu để từ cái căn tính thấp đạt được trung bình, từ trung bình lên khá, từ khá lên tiên tiến, từ tiên tiến lên giỏi, từ giỏi trở thành xuất sắc. Không ai lúc mới sinh ra mà có đủ các hạt giống về phẩm chất đó. Tất cả đều là một cái quá trình huấn luyện, hoặc tự huấn luyện, hoặc bao gồm cả hai. Cho nên là lý tưởng xuất gia đó là yếu tố rất quan trọng để giúp cho người xuất gia gắn kết đề tu với việc tu Phật trên nền tảng học Phật và làm Phật sự để phụng sự nhân sinh. Do đó cũng rất có thể có nhiều người lúc đầu chỉ hiếu kỳ đi tu xuất gia thử, để trải nghiệm cái việc đi tu là như thế nào ta. Nhưng rồi sau khi 7 ngày đó, trải nghiệm nghe pháp, tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm chánh niệm, bắt đầu chúng ta thấy dần dà đó, lối sống này đó đâu có khó, mình đủ sức để làm. Và do vậy phát tâm đi tu. Tỷ lệ đi tu thật từ các khóa xuất gia gieo duyên, theo thầy được biết đó, thì trung bình từ 5-10%. Thì đó là một tín hiệu rất là đáng mừng. Và thầy thì khích lệ những người chưa có gia đình, chưa có vợ, chưa có chồng, hoặc trước khi đến với khóa tu á, đã là người độc thân, tức là có thể trước đây đã từng lập gia đình nhưng là độc thân, thì những vị không phải vướng bận đề sống gia duyên thì việc đi xuất gia được thuận lợi hơn. Còn các vị có con thơ còn nhỏ thì lời khuyên của thầy đó là không nên vội, vì chúng ta phải thể hiện tính trách nhiệm mọi thứ cho chu đáo để việc đi tu của mình đó, thân được an, tâm được yên. Chứ còn mình giao khoán cái công việc trách nhiệm nuôi nấng nó cho một người còn lại, đó là bạn đồng hành của mình, mình đi tu thì mình sướng rồi, nhưng mà còn lại đó là gánh luôn cả vai trò làm mẹ và làm cha. Mặc dầu thì trong luật thì không có cấm rằng là người đã lập gia đình rồi là không được đi tu, luật cho phép hết, với điều kiện khi đi xuất gia đó thì khế hôn nhân đó phải được hủy bỏ. Là bởi vì đã từng có tình trạng xảy ra trong thời Đức Phật đó, một trong hai người đi tu mà người bạn đời còn lại không hoan hỷ, nhất là người nữ đi tu là vai trò làm vợ làm mẹ đi tu. Mà thời xưa đó thì quy định của Đức Phật đó là ni không được ở quá cách xa tăng đoàn, thường ở trong phạm vi của một tu viện. để được sự bảo hộ của tăng đoàn. Vì lúc đó đó luật pháp đó, nó vẫn chưa có thể phủ trùm hết tất cả để đảm bảo được an ninh tuyệt đối, cho nên người nữ có thể trở thành đối tượng bị tấn công bởi những người nam thiếu đạo đức, thiếu chuẩn mực, thiếu làm chủ chính mình. Thì khi mà biết vợ đi tu đó thì ông chồng vào chùa ông quậy, nói tại sao đi dụ dỗ vợ tôi đi tu. Cho nên khi đi tu đó, thì cái khứ hôn nhân đó phải được kết thúc. Và để cho việc đó nó không có dở dang đó, thì người có nguyện vọng đi xuất gia phải được sự đồng ý từ phía người còn lại, và hai người phải đến chùa gặp vị thầy chủ trì mà mình muốn xuất gia. Rồi sau đó cái vị đi xuất gia, muốn đi xuất gia đó phải tập sự vài ba tháng theo quy định của chùa. Thì khi vài ba tháng mà thấy thích hợp cái này tu được luôn đó, thì lúc đó mới làm kết thúc cái ước hôn nhân. Tại vì bởi quy định của Đức Phật đó là tất cả người tu phải là người độc thân. Và trong trường hợp hôn nhân không có hôn thú thì vấn đề nó đơn giản hơn, nhưng phải có sự đồng tình của người còn lại bằng việc ký một cái văn bản viết tay có chữ ký, có lăn dấu tay, để sau này nó tránh những cái tình trạng rắc rối là người còn lại cảm thấy là tiếc nuối người bạn đời của mình đã đi tu, cho nên nó muốn kéo người đó về. Thì cách đây chục năm có một cặp vợ chồng Phật tử, vợ đi tu rồi đăng ký học chương trình là cử nhân đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam. Và khi đi thì cô ấy giấu, không cho chồng mình biết là đi tu ở chùa nào. Ông chồng thì ngày đêm thương nhớ, cũng là một Phật tử mà đi tìm cùng khắp các chùa, và cũng đến chùa Giác Ngộ để hỏi. Thì thầy nói làm sao thầy biết được, người chồng mà còn không biết vợ mình đi chùa nào, tu ở chùa nào, thì làm sao ở các chùa khác thầy biết được. Nhưng mà ông chồng này đó, ông kiên trì không bỏ cuộc, ông kìm tiếp như thế. 4 năm sau phát hiện ra cái chỗ, cái ngôi chùa mà vợ đi tu. Ông tế ông làm dữ để ông đòi vợ về. Thì cũng rất may đó là cô ấy đi tu ở một chùa ni. Thì khi mà làm dữ quá thì cô ấy phải tạm đi về, vì chủ trì người ta cũng cảm thấy nó phiền. Và lúc đi tu thì cô ấy đâu có nói là mình đã có gia đình đâu, giấu đi, cho nên cũng không có hủy bỏ cái khế ước hôn nhân. Rồi khi về đó làm cho ông ấy hài lòng, an tâm rằng là mình không đi nữa đó, ông ấy mới lơ là, cô ấy là tiếp tục trốn đi tu. Thì lần thứ hai này ông ấy không tìm ra được, nhưng mà ông ấy biết là vợ của mình thì học cái chương trình cử nhân Phật học, mà thầy thì làm hiệu phó, cho nên đó, tới giờ thầy thuyết phục để cho cô ấy đi về. Thầy nói thầy đi đâu có làm công việc đi thuyết phục ai bỏ đề tu được, kêu thầy thuyết phục người nào đó đi tu thì thầy thuyết phục, chứ người ta đi tu rồi thì thuyết phục ta đi về cái đề tại gia là sao thuyết phục, nó ngược lại quyền vọng quan pháp. Và thầy khuyên cậu ấy đó, hãy quan hệ với vợ của mình đi, vì vợ mình đâu có đi theo trai, cũng đâu phải đi lấy chồng, mà là đi tu, mà mình là Phật tử nữa thì cái nhân duyên là vợ chồng đến đó nó kết thúc. Cô ấy đã quyết tâm như thế. Thì mấy năm trôi qua rồi thầy không gặp lại câu này, không biết cái tình trạng ra sao. Chứ thấy là kiên trì suốt mấy năm trời không phải là chuyện giản đơn. Có nghĩa là người vợ sống rất là chu đáo, tâm đầu ý hợp, cho nên người chồng không thể thiếu vắng được, và không muốn mất người vợ của mình. Thì cái hạnh phúc trong hôn nhân nhiều chừng nào cũng là một sự ràng buộc làm cho rất nhiều người không thể đi tu. Nó được mặt này, nó mất mặt khác. Cho nên lý tưởng đi tu đó nó phát xuất từ, thứ nhất, nhận thức đúng về giá trị của đề tu. Thứ hai, thấy rất rõ rằng là những gì mà các bậc chân tu làm được, tôi cũng làm được, và nêu một quyết tâm lớn. Thứ ba, chấp nhận cái quy trình đào tạo chuẩn mực ở trong chốn thiền môn, nghĩa là học Phật song song với việc tu Phật để sau này làm Phật sự. Do đó có thể một số người, chứ thầy không nói là các giới tử đã có mặt tại chùa giác ngộ nha, một số người đi tu lúc đầu thì do buồn đề quá, thất tình quá, thất bại quá, khổ đau quá, vất vả quá, nợ nần quá, mệt mỏi quá đi tu, thì lý tưởng nó không có. Thì những người đó phải bổ sung cái sự thiếu lý tưởng bằng lý tưởng cao quý. Tức là mình thiếu phần nào phải bổ túc phần đó. Nhưng mà không, mà không có lý tưởng á, thì cái việc mà tu nó rất là khó. Và có tu đi nữa, giữ được chiếc áo đi nữa thì cũng tiến bộ rất là chậm, vì nó không có nguồn động lực. Lý tưởng nó tạo ra động lực phấn đấu, cam kết, mạnh mẽ, kiên trì, nhẫn nại để biến các ước mơ cao quý của người tu trở thành hiện thực. Điều hai, cạo nghiệp và thói quen phạm. Trong lễ xuất gia hôm qua đó, thì thầy có nêu ý niệm đó, cạo tóc mất trung bình 2 phút đến 3 phút. Đối với thầy có cái tăng đơ thì cạo tóc có 1 phút là xong. Còn trước đây khi cạo bằng lưỡi lam đó, lưỡi lam một lưỡi chứ không phải là lưỡi lam ba lưỡi như Gillette ngày nay thì quá sướng rồi. Thì thầy cạo rất nhanh. Có lúc trong những năm trước thì cạo luôn cả toàn chùa, 20-30 người, mỗi người cũng có 1 phút mấy là xong, không chảy máu, không có chảy da trên đầu. Đó là cái kỹ năng mình phải tập làm quen, vừa phải chánh niệm cao, vừa phải biết cách làm, gội đầu cho sạch, xả xà bông, gội lần thứ hai xả sạch, lần thứ ba thì để xà bông ở trên đầu và thỉnh thoảng chậm thêm nước. Thì việc cạo như thế là nó không có bị sực, và cái đúng theo chiều, lấy từ cái đỉnh đầu, đối với cái mặt trước của đầu nè, thì từ cái đỉnh đầu chúng ta cạo xuống, chứ đừng có cạo ngược lên. Cạo ngược lên nó giật tóc. Mà lưỡi lam phải bén, chứ lưỡi lam Việt Nam là xài không được, cạo đến đầu thứ hai là lục rồi. Còn lưỡi lam Gillette cạo 30 cái đầu vẫn còn bén. Còn khi dùng tăng đơ thì chúng ta phải cạo ngược chiều. Thì tăng đơ đó, nó bằng mái mà, nó cắt rất là nhanh, cho nên chúng ta phải đi ngược chiều của tóc thì cạo rất nhanh. Đang khi cạo tóc chỉ mới giúp cho Phật tử tại gia có được hình tướng của người xuất gia, còn tâm và lý tưởng xuất gia là cả một vấn đề lớn. Nên thì nó rất rõ, khi dụng cụ cắt tóc chạm lên đầu của chúng ta thì mình phải liên tưởng và cam kết rằng là mình cạo nghiệp phàm, cạo thói quen phàm cho nó rơi rụng khỏi cuộc đời của mình. Và điều này đó, rất nhiều người xuất gia bị thất bại vì không có nỗ lực, hoặc là nỗ lực không đúng cách. Từ lúc mà mình đi tu mà không có tâm cam kết để cạo nghiệp phàm đó, thì sau thời gian ở chùa có tiến bộ hơn chút so với ở nhà thôi, chứ không có tiến bộ nhiều. Nó đơn giản nhất là cái nghiệp hút thuốc đối với đàn ông thôi. Nên một số người bỏ không nổi vì không có quyết tâm, hoặc là có những người nghiện rượu trước khi đi tu, mà vào chùa mà không bỏ được rượu là có thua rồi. Ở chùa giác ngộ đó thì từ thời sư ông không hút thuốc, không uống cà phê, không uống trà, rồi sư phụ của thầy cũng thế, rồi thầy ảnh hưởng thầy cũng vậy, rồi các đệ tử thầy ngày nay cũng vậy thôi. Nên các Phật tử đến chùa thì tiếp khách rồi lúc sơ sài có nước lã không. Nhiều người ngộ nhận đó là thầy Dược Từ không trân trọng khách gì cả, thông cảm vì ở chùa sống giản đơn. Vì thầy không uống trà, bây giờ đi kêu đãi trà ngon, biết trà nào ngon mà đãi, mà mỗi lần là pha trà mất thời gian đó, nấu nước sôi rồi bỏ trà vô rồi chờ thời gian rồi rót ra, rồi còn làm trà mà theo cái kiểu của Trung Quốc ấy, thì phải có một cái dụng cụ trà, rồi phải có cái bàn trà, rồi thưởng thức trà, rườm rà quá. Cho nên là quý Phật tử khi đến chùa Giác Ngộ được mời uống nước lã, đừng có nghĩ là thầy trụ trì hay là tăng đoàn chùa Giác Ngộ không quý trọng mình, vì đời sống tại đây giản đơn. Thì trong chúng nhiều khi là 50 người thì cũng thỉnh thoảng còn 1-2 người chưa bỏ thuốc lá được. Lâu lâu bên làng sớm tôi qua tôi bán vốn, nói, ủa sao mà có cái đầu thuốc lá, không biết phải chùa quan quá không. Thầy nói thầy chưa biết, thầy để thầy đi kiểm tra. Cũng có thể là Phật tử hút, Phật tử đi vào chùa tôi hút rồi tôi quăng, nên mình cũng chưa biết được là ai hút. Vì mỗi lần cái tôi hút tôi giấu, tôi không có công khai đâu, phải không ạ? Đó là nghiệp phàm, đó là nghiệp đơn giản thôi đó. Mà đôi lúc có nhiều người chưa cam kết và chưa nỗ lực để bỏ được thành công. Huống hồ các loại nghiệp mà Đức Phật gọi là tánh tội. Tánh đó, nó thuộc về bẩm chất à. Cái đó không ai dạy cũng biết. Mà nghiệp phàm nặng nhất đối với người tu là gì? Đó là tình yêu và tính dục. Người xuất gia phải đi ngược lại với cái thói quen phàm đó thì nó khó hơn nhiều lắm. Thì chúng ta phải bắt đầu từ những thói quen phàm nhỏ, nỗ lực dứt điểm đó. Tức là mình phải đưa ra cái cam kết trong thời gian xuất gia 3 tháng đầu thì phải bỏ được thói quen phàm nào. Rồi là 3 tháng kế tiếp, rồi năm sau, tức là mình phải nêu quyết tâm và cam kết rằng là tôi của ngày hôm nay phải tiến bộ hôm qua, của tuần này phải tiến bộ hơn tuần rồi, của tuần tới phải tiến bộ hơn tuần này. Cứ tứ như thế chúng ta nâng lên thành là cái quyết tâm của tháng, quyết tâm của 6 tháng, quyết tâm của 1 năm, rồi 3 năm, 5 năm, 10 năm. Không nỗ lực việc đó đó thì chúng ta chỉ mới dừng lại ở xuất gia hình tướng thôi, chứ chưa thật sự xuất gia bằng nội dung. Cái đó là cả một quá trình. Ai nghiệp phàm ít đi tu tiến bộ nhanh, ai nghiệp phàm nhiều thì phải nỗ lực quyết tâm lớn thì mới tháo mở được nghiệp phàm. Vấn đề không phải là khó, vấn đề là có nỗ lực đúng phương pháp và cam kết hay không thôi. Điều 3, học giới luật và thực tập chánh niệm. Có hai quyển sách mà thầy là tác giả. Thứ nhất, Cẩm nang thực tập chánh niệm và khuyến tu. Thì thầy sưu tầm đưa vào trong quyển này đó. Phần 1 là nghi thức luật nghi hàng ngày, tức là 52 bài thiền kệ chánh niệm được trích từ phẩm Tịnh Hạnh Kinh Hoa Nghiêm, đã phổ biến trong chốn thiền môn hàng trăm năm tại Trung Hoa, ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Vì đây đó là lời kinh của Phật trong Kinh Hoa Nghiêm. Thầy dịch ra thơ tiếng Việt 6 chữ mỗi câu để chúng ta dễ nhớ. Phần 2 là nghi thức ăn cơm trong chánh niệm, thì áp dụng cho cái thời ăn cơm bữa trưa. Còn ai đã tham dự khóa tu an lạc bữa sáng Chủ Nhật, khóa tu tuổi trẻ vào Chủ Nhật thì đã làm quen với nghi thức ăn cơm chánh niệm này rồi. Thì cái này đó là người mới xuất gia phải học thuộc lào để biết cách là thực hiện ăn cơm chánh niệm. Còn luật nghi hàng ngày đó là áp dụng từ lúc mở mắt ra còn nằm trên giường cho đến đặt chân lên giường ngủ, hoàn tất một ngày. Rồi các cái sinh hoạt thường nhật, đi đứng nằm ngồi ăn uống vân vân, đều phải sử dụng các cái bài thiền kệ này hết để đạt được chánh niệm và tỉnh thức. Thứ ba đó là lời khuyến tu của tổ Quy Sơn Linh Hữu, như là một vị tổ sư nổi tiếng của Trung Quốc. Đọc vô bài này rồi đó thì cái người lười biếng giải đãi thiếu lý tưởng đó, có một sự thôi thúc rất mạnh để đẩy chúng ta về phía trước, đi về phía trước, do không có thụt lùi, không đứng lại một chỗ. Trong lúc tu đó bị cạm bẫy và cám dỗ thì chúng ta phải đọc lại những bài khuyến tu như thế này để lên tinh thần và giữ được chính mình. Nếu mà không có tinh thần giữ chính mình là mình rớt thôi. Phần thứ tư, cư trần lạc đạo phú, thì gồm có 10 hội với nội dung rất là sâu sắc, dạy chúng ta về thực tập thiền. Tác giả là Điều Ngự Giác Hoàng Trần Giang Tông, vua thiền sư Việt Nam, rất là sâu sắc. Phần thứ năm là cốt tủy của Bát Chánh Đạo. Phần thứ sáu, 50 danh ngôn của Đức Đại Lạt Ma. Phần thứ bảy, 66 câu thiền ngữ làm thay đổi cuộc đời. Phần thứ tám, bài ca tỉnh thức của Hòa Thượng Chí Công. Và phần thứ 10 và phần thứ 9, từng bước thảnh thơi, tức là những cái phụ lục về âm Hán Nôm và nguyên tác tiếng Anh vân vân, để cho những người có nhu cầu tìm hiểu nguyên tác đó có thể đối chiếu và tham khảo được. Những người đang tập sự tu và mới xuất gia cần xem quyển này như là sách gối đầu giường. Người có 9 phần rất là quan trọng. Và từ cái quyển Cẩm Năng Chánh Niệm và quyển tu đó thì thầy phát triển rộng một cuốn độc lập, đó là Chánh Niệm Trong Cuộc Sống Hàng Ngày, giải thích phần thứ nhất, đó là 52 bài thiền kệ. Mỗi một bài thiền kệ được bố cục rất là chi tiết, gồm có những nội dung như sau. Thứ nhất là nguyên tác chữ Hán và phiên âm Hán Việt. Thứ hai là dịch nghĩa văn xuôi và dịch nghĩa thơ. Thứ ba đó là chú thích từ ngữ ở trong bài thiền kệ đó. Thứ tư đó là giải thích ý nghĩa, gợi ý. Và cuối cùng đó là câu hỏi ôn tập, là phần đáp. Thì quyển này thầy soạn cho các tăng ni trường trung cấp Phật học thuộc 35 cơ sở trên toàn nước Việt Nam. Đây là sách giáo khoa bắt buộc. Do đó người tập sự xuất gia và mới xuất gia cần phải nắm vững cái quyển này. Quyển này thì nó gồm 320 trang cộng với cái phần giới thiệu dẫn nhập 20 trang nữa. Thì đọc hết quyển này thì quý vị sẽ nắm rõ được cái kỹ năng thực tập chánh niệm để tạo ra oai nghi của người tu. Và trong thời hiện đại này đó thì các tăng ni gặp những khó khăn bởi vì phương tiện giải trí quá nhiều, internet, điện thoại di động. Cho nên nếu mà không có quyết tâm lớn thì mất nhiều thời gian mới thuộc được 52 bài. Và cách đây mấy thập niên, từ thời của thầy trở về trước đó, thì các vị xuất gia đó khi vào chùa, lúc đó nó chỉ có âm Hán Việt thôi, hiếm có những cái bài dịch Việt. Mà âm Hán Việt là mình đâu hiểu nghĩa đâu, phải làm sao thuộc lòng. 52 bài đó trong vòng mấy ngày thôi. Người chậm thì 10 ngày, người nhanh trí thì 5 ngày, 7 ngày. Người chậm luật nữa là nửa tháng. Tức là mỗi một ngày đó mình phải thuộc được vài ba bài. Quyết tâm là thuộc, còn không quyết tâm là không có thuộc. và mỗi ngày phải thực tập thì mới nhớ được. Vì trong phẩm tịnh hạnh thì có nhiều bài thiền kệ, nhưng mà chọn ra 52 bài nó gắn kết với cái cuộc sống thường nhật, mà nếu mà mình không thực tập á thì chúng ta không tiến bộ trong oai nghi. Oai nghi đó là thuật ngữ Phật học để chỉ cho bốn động tác đi, đứng, nằm và ngồi với chánh niệm. Chứ còn đi đứng nằm ngồi thì ai không có vận động mỗi ngày. Người tại gia cũng vận động đi đứng nằm ngồi, người xuất gia cũng thế. Nhưng người xuất gia có thực tập chánh niệm đó, thì trong sự đi có chánh niệm của đi, tương tự trong ngồi nằm đứng có chánh niệm của ngồi nằm và đứng. Thì cái chánh niệm đó được thực hiện trước là cái gì? Đó là động tác đi rất điềm tĩnh, vững chãi, nhẹ nhàng, tức là phải đi chậm lại và tập nói chậm lại. Chậm đây không phải là thái độ lê mê mà chậm là vì chúng ta đang an trụ vào sự điềm tĩnh của chánh niệm. Dĩ nhiên đang lúc lao động thì không thể chậm được. Cuốc đất thì phải cuốc suốt cho nó thật nhanh chứ, dơ lên cứ để như thế này hạ xuống từ 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 xuống là sao cuốc rồi xúc đất là sao xúc. Trong lúc lao động chấp tác thì không thể áp dụng cái oai nghi. Dĩ nhiên chúng ta phải giữ cái oai nghi ở trong tâm. Chính vì thế khi tổ Quy Sơn đặt ra tiêu chí một ngày không làm, một ngày không ăn để hồi đáp lại cái sự chỉ trích của Nho giáo rằng tu sĩ là con mọt xã hội không lao động, thì người xuất gia lúc đó đó được chủ trương phải tự lực cánh sinh, không lệ thuộc vào sự cúng dường của Phật tử tại gia, tức là phải làm kinh tế tự túc, mà cụ thể không phải là để buôn bán, mà là tự trồng rau quả củ lúa, tự làm đồng áng hết mọi thứ. Chứ ngoài cái lao động đó để tự nuôi cho mình được á, thì người xuất gia đó theo chủ trương đó còn là các bậc thầy đạo đức, bậc thầy trí tuệ, vượt hơn người tại gia. Thì người tại gia ta mới nể mình, nhất là các nhà Do. Đạo Nho xem đạo Phật như là kẻ thù, vì đạo Phật phát triển thì Do bị lép vế. Cho nên ở Trung Quốc thì ta rất là quan trọng đến việc đề cao đạo Nho, đó là tôn giáo bản địa. Còn ai thích ở ẩn cư chán đời chốn đời đó thì đi theo đạo Lão, để lên rừng vào núi không giao du, không tiếp xúc, luyện linh đơn để mong được trường sinh bất tử, vân vân. Tức là hai tôn giáo bản địa của Trung Quốc đối lập nhau về bản chất. Một cái đó thì xông xáo vào xã hội để làm chính trị, làm giáo dục, làm kinh tế, làm vận hành xã hội. Và một đạo đó thì đối lập hoàn toàn, lên trên rừng núi mà tu thôi. Đạo Phật đó thì vượt lên trên hai sự thái cực đó. Cho nên trong mấy ngày sắp tới thì các giới tử xuất gia Sa Di, Sa Di Ni và Bát Quan Trai Giới là cố gắng thuộc cho thầy ba bài thôi, mỗi bài có bốn câu, tức là hai ngày thuộc một bài mà không thuộc nữa là thôi sao đi tu được. Tức là cho cái chuẩn thấp nhất đó. Bây giờ lớn tuổi hết rồi mà ngồi nhét chữ vô nhét không nổi, thì cố gắng. Đó là trong 52 bài thầy cũng không bắt buộc là phải học thuộc bài nào, mỗi người cứ đọc lướt qua một lần 52 bài, và ba bài nào mà mình tâm đắc nhất thì mới bị học. Thì cái nào mình tâm đắc mình học nó nhanh lắm, còn cái nào mà mình cảm thấy khó thì cái là mình không muốn học và đang lúc học cái nhắc vào tôi không nhớ được, tôi không có cảm được, tôi không thực hiện được, thì làm sao thuộc được. Cho nên thầy cho tự do mỗi người ba bài thôi. Thì lát không biết là bên nhà kho còn quyển này không, nếu còn thì phát ra tặng cho mỗi người quyển chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người quyển cố gắng. Thì cái cốt lõi thực tập của thiền chánh niệm tỉnh thức qua thiền kệ đó, thì quý vị nên nhớ thế này: mỗi bài trung bình là 4 câu, có bài 5 câu nếu có thằng chú, có bài 6 câu, hiếm khi là 6 câu. Thì câu đầu á là cái câu mô tả cái sự kiện đang diễn ra mà chúng ta là người dự phòng. Câu thứ hai đó là mở tâm từ bi cầu cho các chúng sanh được những giá trị mà câu thứ ba và câu thứ tư mô tả đến. Nội dung câu thứ ba và thứ tư đó là đối lập lại, vượt lên trên cái và sự kiện ở câu một nêu ra. Nếu câu một nó có nội dung là phàm tục thì câu ba câu bốn là nội dung tâm linh đối lập lại và vượt lên trên để chúng ta nêu quyết tâm và đạt được. Thì nó ví dụ như là bài kệ 31, kệ xỉa răng, khi mình cầm cái tâm xỉa răng mình xỉa nha, đang khi dùng tâm xỉa răng cầu cho tất cả chúng sinh tẩy sạch cáo bợn trong tâm, không còn phiền não tỉnh thanh. Mục đích của xỉa răng là làm gì? Làm cho thực phẩm dính ở những khẽ răng được ra để nó không trở thành vôi hóa. Nếu mà mình không làm kỹ việc đó, rồi không có đánh răng sau khi ăn cơm mỗi ngày 3 lần và 1 lần trước khi đi ngủ, thì sau thời gian chúng ta sẽ bị là ta gọi là chu răng hay là nha răng gì đó, cái bằng cái gì quên rồi, cái từ gì, nha chu phải không? Đó là cái phần mà bám phôi ở cái mặt trong của răng do chúng ta không vệ sinh răng thường xuyên thì không có xỉa răng. Tuy vậy, thực phẩm thừa được xem là đối tượng mà thực khách cần phải làm sạch cho răng của mình thơm sạch và không bị hư. Thì câu thứ ba là gì? Cáo bợn trong tâm là những cái dơ của tâm, bao gồm phiền não, tham sân mà si, cần phải được chúng ta tháo ra, nỗ lực tu tập để tháo ra. Thế câu 3, câu 4 là đối lập nội dung của câu thứ nhất. Còn câu 1 là mình cầu cho mình và cũng cầu cho chúng sinh đạt được kết quả tương tự. Rồi khi chúng ta tắm rửa này, mục đích tắm rửa là gì? Làm cho thân thể được sạch, thoải mái, phải không ạ? Thì câu đầu tiên là mô tả về cái hiện thực đang tắm, trong nhà tắm. Câu thứ hai là cầu nguyện cho mình và mọi người được giá trị ở câu 3, câu 4. Câu 3, câu 4 là mong được tâm sạch sẽ. Chẳng hạn như bài kệ 42 như sau: mỗi khi tắm rửa thân thể, cầu cho tất cả chúng sinh đều được thân tâm sạch sẽ, trong ngoài sáng sủa tinh anh. Từ cái động tác tẩy rửa thân, người tu chánh niệm qua thiền kệ nhật dụng này nêu quyết tâm tẩy rửa tâm. Tẩy rửa tâm đó, tẩy rửa tham lam, sân hận, si mê, rồi ganh tị, hơn thua, thói quen thị phi, sự nói xấu, sự chỉ trích, đúng không? Nó rất nhiều các cái bợn nhơ đó, rồi sự giấu giếm, sự ích kỷ, và có rất nhiều trường hợp đó là sự hèn hạ, sự nhỏ nhoi, sự ti tiện và nhiều cái yếu tố tiêu cực khác vốn có trong tâm của chúng ta đã trải qua rất nhiều kiếp. Những thứ này đó nó không ai dạy, trường nào đi dạy những thứ đó, nhưng con người nó tập nhiễm, cái đó gọi là tánh tội, nó có từ rất là nhiều kiếp mà. Phải tháo mở nó bằng một quyết tâm lớn. Thì 52 bài thiền kệ nhật dụng trong chữ Hán gọi là tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni là giới luật, viết âm của Vinaya. Nhật dụng là thực tập hàng ngày. Thì ngày xưa đó, khi mà đi thọ giới làm sa di và sa di ni, thì tất cả các chú tiểu và cô tiểu đều phải thuộc 52 bài này, thuộc 2 thời công phu khuya và chiều, rồi thuộc 10 điều giới luật, thuộc 24 thiên hoa nghi, thuộc bài quy sơn cảnh sách. Phải thuộc hết chừng đó thì mới đủ tiêu chuẩn để thọ giới sa di và sa di đi. Bởi vì giới tử ngày xưa rất ít, cho nên đó ban tổ chức giới đàn đó là có thể đi sâu sát được và tổ chức thi cho từng người để kiểm tra được. Không, bây giờ giới đàn là 1-2 ngàn người, cái số lượng người để mà kiểm chứng cho cái phần đó nó không có đủ và nó không đủ chu đáo, có nhiều người không thuộc mà cũng trót lọt qua được. Thì những người như thế là không có tiến bộ trong tu gì, mình không có thuộc rồi sao thực tập được. Cái đó nó thuộc về cái cam kết và nhận thức rằng là tôi đi tu, tôi phải trở thành là chân sư, người tu sĩ chân chính và xứng đáng. Thì khi mình nêu quyết tâm đó thì mình mới nỗ lực, dầu thầy mình ít nhắc nhở mình cũng phải tự nỗ lực để tiến bộ. Cho đó nó được hỗ trợ bởi lý tưởng tu. Chứ còn đi tu mà không bằng lý tưởng thì tự động chúng ta không có quan tâm đến những việc đó. Thì như vậy, khi chúng ta làm một việc gì đó thì đọc cái bài đó nhẩm ở trong đầu. Mỗi một tình huống là có một bài thiền kệ để đạt được chánh niệm. Và cái chánh niệm này đó, nó bao gồm hai thứ, đó là thiền chỉ, tức là an trú tâm vào cái hoạt động đó, cái sự kiện đó. Và thứ hai là thiền quán. Nó trên nền tảng là mình cầu cho mình và mọi người đạt được hai giá trị của tâm đối lập và vượt lên trên cái hiện tượng phàm về phương diện vật chất và phương diện thật ở câu thứ nhất. Vì vậy là đạt luôn cả thiền quán sẽ có được trí tuệ. Còn nếu người xuất gia nào nghĩ rằng là 52 bài thiền kệ này gò bỏ lắm, nó bắt buộc mình vậy lắm, mà nó thêm học, tôi tu là để được giác ngộ giải thoát, cái đó là tu để được chánh niệm, đó là 1/3 của cái việc tu tập, đó là thiền định, mà mình không chịu làm thì làm sao có tiến bộ được. Cho nên đó, bỏ qua cái việc làm đó thì cái động tác đi, đứng, nằm, ngồi của người xuất gia không có tiến bộ, tức là nó thiếu đi cái chánh niệm. Thì lúc đó không được gọi là quan nghi, mà chỉ là động tác thôi. Còn quan nghi là động tác đi, đứng, nằm, ngồi, có thêm cái cụm từ trong chánh niệm, tức là người tu đó, người học đó đạt được cái sự tỉnh tại và tỉnh thức. Cái việc thực tập này nó đâu có khó đâu. Cho nên là các giới tử Sa-di-đi và Bát Quan Trai Giới cố gắng phát nguyện trong 6 ngày thuộc được 3 bài. Mà nếu ai không thuộc được thì cái hạt giống đi tu yếu lắm. Tập trung mình học chừng 5 phút thuộc bài, có 4 câu mà. Và giờ thầy cho học là học cái bài dịch nghĩa chứ không phải là bài chữ Hán. Bài dịch nghĩa thì mình đọc rồi mình thuộc rồi, mỗi câu có 6 chữ. Điều 4, vượt qua cái tôi để cho lý tưởng cao quý được phát huy tác dụng. Sự nỗ lực vượt qua nghiệp phàm, thói quen phàm được thành công thì người tập sự tu và người mới tu đó phải làm những bài tập vượt qua cái tôi, không phải vô cớ. Mà khi chúng ta mới vào tập sự tu đó, các thầy quản chúng hay là thầy chi sự, có chùa đó là thầy thư ký, có chùa đó là thầy chủ trì hoặc là phó chủ trì, hướng dẫn chúng ta làm các việc phật phảnh thôi. Bắt đầu từ việc lau nhà vệ sinh, quét rác, làm bếp, chùa nào chủng củi thì bữa củi. Tất cả những việc này thầy đã từng trải qua hết rồi, và tình nguyện trải qua chứ không phải bị bắt buộc. Hồi lúc thầy làm sa di đó thì toàn cái chùa giác ngộ này thầy là cái người lao, và mỗi ngày kéo nước, lúc đó thì chưa có máy bơm nước, phải kéo nước bằng cái rồng rọc. Thì mỗi ngày đó là thầy đứng ở dưới cái vị trí ngay nhà bếp bây giờ đó nha, rồi mình kéo lên, người tướng kéo lên và lên đến là lầu 1, lầu 2, lầu 3. Và ở trên mỗi một lầu như thế thì có một vị để mà bắt nước. Ở đây mình múc nước ở trong cái hồ, xong rồi kéo lên. Và ở trên đó chỉ có bắt nước đổ vô bên trong, rồi đưa ra cái thả xuống đây là mình kéo lên, cái người kéo mới là nặng. Và toàn bộ nước xài cho 3 tầng lầu ở chùa Giác Ngộ là thầy là người làm. Và lúc đó chùa Giác Ngộ thì đi mót gáo dừa, thì bởi vì ở cái hãng kem ngay cả Sáu Vị Chi Phương á, chủ là Phật tử, thì tới thì xin mấy gáo dừa, mỗi buổi chiều là đều chở gáo dừa về, thì chỗ nào ta cho củi là đi xin củi đem về. Cái gáo dừa thì nó một phân nửa, nó có khi nó là tròn do, ta giạt ở phía trên thì thôi, mình phải tách cái vỏ dừa ra rồi đập cái gáo dừa bên trong ra để mình làm củi, tiết kiệm tiền cho chùa. Rồi sau này thì chùa sử dụng nấu bằng than đá thì phải đi mua than đá về, rồi mình tự làm vò thành viên rồi phơi nắng cho khô, cho rẻ tiền, để mà đưa bộ phận nhà bếp ra nấu. Còn nhà vệ sinh đó, ở 3 tầng lầu của tăng đoàn là thầy phụ trách là rửa sạch hết. Còn nhà vệ sinh công cộng của Phật tử thì có Phật tử phụ trách. Đó là tình nguyện làm chứ không ai kêu mình làm. Thì bằng cái kinh nghiệm của bản thân đó, người nào đi tìm việc để làm, tìm việc để phụng sự, tìm việc để học, cái gì chưa biết thì nỗ lực hỏi. Tất cả nó nằm ở cái miệng của mình, con đường nó nằm ở cái miệng. Không biết thì học, học thì bằng qua cái sự hỏi, không nhớ được thì ghi chép. Bây giờ thì có máy thông, thì mỗi lần người ta hướng dẫn mình, mà nếu mà bộ nhớ mình kém là cứ mở cái máy điện thoại di động ra thâu đi, giờ nghe tới nghe lui, đừng có mắc cỡ gì hết trơn. Đi học mà mắc cỡ gì. Hồi lúc mà thầy trước khi đi du học Ấn Độ đã có đại cương, bằng đại cương cử nhân tiếng Anh để qua học sư phạm. Qua bên Ấn Độ học mà thầy phải mua máy mắc cassette, lúc đó là chưa có cái dụng tù câu như giờ, có mắc cassette nhỏ nhỏ thế này. Có được cái máy là quý lắm, phải sụn bằng cái thép. Một cái thép nó chỉ có được 60 phút, sau này cải tiến công nghệ lên được 90 phút. Giờ tiết nào của giảng viên dạy thầy cũng đem máy lên thâu hết, thì về nghe lại thế mình mới giỏi được. Ngoài ra còn phải học ở thư viện, rồi phải tìm tòi nghiên cứu sáng tạo thêm, chứ không có lệ thuộc kiến thức vào người giảng dạy cho mình. Cái đó là nó là thuộc về cái tâm chủ động. Người có tâm chủ động trong mọi thứ đó sẽ trở thành người rất năng động. Và nếu người đó là người đời thì họ sẽ thành công trong làm ăn và lập nghiệp, nếu phương pháp chủ động đó là đúng. Còn đi tu đó, thì người đó trở thành là tu sĩ hữu dụng, phụng sự được nhiều, đóng góp được nhiều, mang lại giá trị được nhiều. Thì ta phải tập hết. Cho nên đó, ai mà làm tu sĩ đó, khi đến giờ tụng kinh lên chùa, khi ta phân công việc, cái giả vờ đó, bữa nay con đau quá, con bệnh quá, nên còn hoặc là khi mời làm việc đó, lúc này con đang bận thi, chuẩn bị thi rồi, rồi cứ để cho chúng làm ta, còn mình không làm gì hết, thì những người đó sẽ không tiến bộ việc tu đâu, không có gieo trồng công đức. Nên đang khi mình vay nợ cái sự cúng dường của đàn na, giống như mình đang mượn một cái tài khoản ngân hàng á, sinh viên đi học ở nước ngoài là phải vay tiền, mặc dù không có lấy lãi, nhưng mà sau khi tốt nghiệp phải lai đứng ra mà làm trả nợ. Thì cái việc đi tu của chúng ta trong giai đoạn mà mình chưa có nhiều đóng góp á, chỉ mới là tập sự tu không đó, thì chúng ta đang vay nợ công đức của Phật tử tại gia. Đó là một cách thức nhân quả tương đối đạo đó. Thì để gọi là dứt nợ đó, thì chúng ta phải ăn cơm trong chánh niệm, tu tập giới đức trang nghiêm, rồi làm công quả, làm Phật sự được phân công thì nó mới bù đắp được cái tương đương. Mặc dù có tiền ăn đối với người xuất gia một ngày nó chỉ có mấy ngàn đồng hay là chục ngàn là nhiều, ăn đơn giản mà. Thì tất cả những đó chúng ta phải cân nhắc hết. Thì trong cái nghi thức ăn cơm chánh niệm nó có tam đề và ngũ quán. Và ngũ quán là nó nêu cái cam kết mình phải báo đền ân đức của Phật tử tại gia đã dâng cúng cho chúng ta, không phải lo lắng gì, chỉ lo chuyên tâm tu tập thôi. Và mỗi ngày các tu sĩ đều phải làm việc đó, cho nên phải nỗ lực làm từ những việc nhỏ nhặt để vượt qua cái to. Nhưng mà nếu quý vị đi tu nói Trời ơi, bên ngoài tôi làm giám đốc, tôi làm CEO, CFO, dưới trướng của tôi hàng trăm nhân viên, hàng ngàn nhân công. Bây giờ mà tôi phải đi làm cái việc Phật vẫn như thế này, khinh thường tôi quá. Thì cái đó là nó chạm vào cái tôi. Và đang khi giữ cái bài thực tập đó là để vượt qua cái tôi. Vì bản chất cái việc tu á, là đạt được chánh niệm trong mọi nơi và ở mọi lúc. Chánh niệm trong từng cử chỉ, chánh niệm trong từng hoạt động. Phải hiểu được cái việc này, bởi vì không phải thầy nào cũng giải thích cặn kẽ như cách thầy đó. Thì vào để thầy cho nó thôi con xuống làm nhà bếp đi, xuống bổ củi đi, lau nhà vệ sinh đi, quét dọn nhà đi, lau Phật đi, chứ không có giải thích. Vì giải thích nó thuộc về kỹ năng, mà không phải thầy trụ trì nào, sư cô trụ trì nào cũng đến trường Phật học để học các kỹ năng, hoặc là tự học các kỹ năng. Cho nên người ta chỉ giao công việc mà không có giải thích tại sao mình phải thực tập các cái công việc tưởng chừng như là nhỏ nhặt đó, nhưng là để thực tập chánh niệm và vượt qua cái tôi. Không có quan trọng quá chính mình đó. Mình phải lắng nghe cái sự sắp xếp của tăng đoàn. Ở bên ngoài mình có thể làm ship, làm chung gì không biết, nhưng mà khi vô chùa mình đi tu sao mình trở thành là lính mới. Lính mới thì phải được hướng dẫn của những người đi tu trước. Còn tự án thì không có tiến bộ được. Còn người nào thích cái gì làm cái đó, nói thì gật đầu dạ dạ dạ, sau đó làm theo ý mình, sẽ không bao giờ tiến bộ được, hoặc tiến bộ rất chậm. Thì tất cả nó phải có bài bản, có trình tự, có hướng dẫn. Người ta nói là không thầy đố mày làm nên, ngoại trừ những nhân vật ngoại lệ quá giỏi, ta học ở nhiều kiếp trước rồi, bây giờ chỉ cần quan sát một lần là có thể làm được. Còn đại đa số còn lại đều phải trải qua sự huấn luyện, học phương pháp để có kiến thức, và quan trọng nữa học kỹ năng để thực hiện. Còn kiến thức trường lớp mà không có kỹ năng cũng không thành công được. Điều năm, sống ơn nghĩa. Đề cập đến cái ơn nghĩa của người tu tưởng chừng như là dư thừa, nhưng rất là cần thiết. Khi còn là Phật tử tại gia đó, chúng ta đã được hướng dẫn rằng bốn trọng ân là cách thức chúng ta thực hiện văn hóa biết ơn để đền ơn. Đó là một ứng xử đạo đức trên nền tảng của một ứng xử văn hóa. Ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn sư trưởng dẫn đường dắt lối cho chúng ta vào đạo. Còn đối với người tại gia đó, thì ngoài ơn sư trưởng còn có ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn tổ quốc gồm những nhà quản trị chân chính, các chiến sĩ hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền và phát triển đất nước, và ơn chúng sinh. Cái từ chúng sinh đây có nghĩa là con người nói chung, đã làm các loại lao động nghề nghiệp khác nhau, rồi đó lúc đó, phần lớn đó, là lương rất thấp, làm cái nền cho những một thiểu số những người giỏi làm giàu thôi. Và nhờ có những người ta hy sinh tận tụy cho các lĩnh vực nghề nghiệp mà chúng ta không phải nỗ lực làm tất tần tật mọi thứ, chỉ cần dùng tiền như một hệ giá trị giao hoán để chúng ta mua những cái dịch vụ, mua các cái dụng cụ và những thứ chúng ta cần để chúng ta đầu tư vào cái lĩnh vực chuyên môn của mình. Cho nên đó, khi chúng ta tiếp nhận các cái sản phẩm được bán ở thị trường do người A, người B, nhóm A, nhóm B làm, chúng ta cũng phải biết ơn, mặc dù tiền mình bỏ ra để mua. Thế mà nếu không có người sản xuất làm sao mình sử dụng được? Sao mà Thì đối với con thảo cháu hiền, ơn cha mẹ thì phải vâng lời, học giỏi, không nghiện ngập, không chê bạn xấu, không bỏ cuộc để chừng, không phạm pháp, sống đạo đức, lập nghiệp chân chính, không dựa dẫm. Rồi khi làm có tiền đó, thì trích lương để phụng dưỡng cha mẹ, dầu cha mẹ có giàu đi nữa mình phải trích lương để đền đáp. Rồi dẫn dắt cha mẹ làm Phật tử nếu cha mẹ còn mê tín dị đoan, và nhiều yếu tố khác. Thì khi đi tu, ngoài cái việc vẫn tiếp tục hiếu kính cha mẹ theo một cách thức cao hơn, đó là tinh thần, thì người xuất gia phải nhớ đến ơn nghĩa của thầy tổ. Đôi lúc có rất nhiều vị xuất gia đó là rất dở về phương diện này. Nhiều khi một năm chỉ có mấy ngày quan trọng, đó là ngày Tết, rồi ngày Phật đản, ngày rằm tháng 7. Nhiều đệ tử xuất gia còn không gọi điện thoại về thăm thầy khi mình đã tính sai ở nước ngoài, đang khi mình nhận cái tiền trợ giúp, các cái hướng dẫn của thầy, nhưng mà lại không làm công việc đó. Có một số vị nghĩ là nó không cần thiết, có một số vị không hiểu rõ đây là cái văn hóa ứng xử tệ đến thế. Thì tất cả những cái việc nhỏ đó chúng ta phải học hết. Nói thật với quý vị, đến bây giờ các hòa thượng lớn đến ngày Tết thầy vẫn đi thăm. Là một số vị mà tôn túc mà gắn kết mà mình đã từng học á, thì đến những cái ngày lễ dỗ ở chương chùa đó mình phải tới để làm lễ. Còn những vị giáo hội lớn khác thì những cái dịp lễ như thế thầy đều nhắn tin để chúc mừng. Dịp Tết á, thì mình gửi tin để mình chúc năm mới. Rồi mùa Phật đản thì mình cũng nhắn tin để chúc Phật đản. Rồi mùa Vu Lan mình chúc Vu Lan. Còn trước đây thì chưa có điện thoại di động để nhắn tin đó, thì gửi bằng thiệp. Ở gần thì đến tận nơi. Công việc này thì làm bài bản lắm. Làm mấy chục năm qua đến bây giờ, mặc dù làm thượng tọa đã 10 năm, thầy vẫn làm việc đó. Vai vế thì cũng là nằm ở các ban ngành trung ương, nhưng mà vẫn không mất đi cái đối kết đó. Đang khi có rất nhiều vị tăng ni trẻ thôi, không nhớ đến thầy tổ gì cả. Thì một số vị thầy tổ thì có tổ chức sinh nhật như một cái dịp để mà nhắc nhở Phật tử. Thì ngay cái ngày sinh nhật của ông thầy mình, rồi mình cũng không có gửi lời thăm. Đại chúng ở trong chùa thì đã có sinh hoạt chúc tụng rồi. Đó là cái sự quan tâm, cái văn hóa ứng xử. Và người ở xa, có nhiều người tệ đến nỗi gọi một cái cú điện thoại mà cũng không gọi được, nhắn một cái tin nhắn cũng không nhắn được, là quá tệ, quá dở. Và cái đó là dở hơn người tại gia. Những Phật tử tại gia mà ta hiếu thảo với cha mẹ, đôi lúc mà ta truyền thông với mẹ đó là với cha là hàng ngày đấy, hoặc là vài ba ngày người ta gọi điện thoại cho thăm lần. Mà thời này đó là điện thoại là miễn phí, mấy cái phần mềm nó miễn phí, phần mềm miễn phí cả Facebook, xin lỗi, FaceTime, Zalo, rồi Viber, Skype, rất là nhiều phần mềm cho miễn phí. Mở lên là có thể nhìn thấy mặt lẫn nhau, chúc tụng nhau một vài câu. Có mất thời gian gì đâu mà lười biếng đến thế, thiếu trách nhiệm đến thế, vô tình đến thế, rất là dở. Thì mình khó tiến bộ trong cái việc tu được. Bởi vì sau này mình trưởng thành lên làm thầy, làm sư cô, hướng dẫn Phật tử, mà những cái đạo lý căn bản đó mình không làm được, mình hướng dẫn ai? Cho nên cái đó phải tập, rồi xem nó như là một cái văn hóa ứng xử rất là cao quý và thiêng liêng. Cho nên đó là khi chúng ta tiếp nhận được sự giúp đỡ và đóng góp Phật tử tại gia phải biết ơn. Rồi khi nhận được những sự giúp đỡ của các bậc tôn túc những thế hệ đi trước, chúng ta phải biết ơn. Đối với thầy, thầy có được cái ngày hôm nay đó là nhờ đọc được những cái tác phẩm của thiền sư Nhất Hạnh. Vào năm 1985, sau một năm mấy ở chùa, tình cờ ra những cái hiệu sách cũ. Hiệu sách cũ trước đây là quý vị biết được Cách Mạng Tháng 8 bán nhiều lắm. Gần chùa Giác Ngộ thì nó nằm ở đường Trần Nhân Tôn đây. từ cái đường Quý Giới Thanh cho tôi quẹ theo phải nè, thì nó có đến mấy cái hiệu sách. Mấy chỗ năm trước thì nó bán sách cho nó nhiều lắm. Rồi ra mà lục, tình cờ phát hiện ra được những quyển sách hay đó, về đọc gấu nghiến. Bắt đầu từ cái quyển Đạo Phật nói với tuổi 20, rồi sau đó là Đạo Phật Ngày Nay, Đạo Phật Ngày Mai, Đạo Phật Hiện Đại Quá, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, rồi nẻo về của ý, nẻo vào thiền học. Đọc hàng loạt những quyển sách đó, nó mở ra rất nhiều các cái nhận thức mới. Tất cả đều là tự học cả. Vì thầy đi xuất gia trong giai đoạn các trường học đóng cửa hết, nó khó khăn rất là nhiều so với bây giờ. Và nếu như mình cứ an phận ở đó thì làm sao mình tiến bộ được. Mà thầy là có cái thói quen đó là cầu học, gặp ai mình cũng hỏi, hỏi để mình học. Thì lúc mà còn tập sự ở chùa Đại Giác đó, thì lúc đó thì Hòa Thượng Đại Giác là chủ trương là không có cạo đầu cho xuất gia nữa. Thầy chờ hoài không được, thầy mới đi chùa khác đó, đi tìm và đến chùa Giác Ngộ này. Sau mấy tháng chờ đợi không được cạo đầu, mặc dù mình đã thuộc hai thời công phu, thuộc 52 bài thiền kệ, thuộc nghi thức cúng ngọ, thuộc kinh Phổ Môn, thuộc kinh Di Đà, thuộc nghi thức Hồng Danh Sám Pháp, thuộc 24 oai nghi, thuộc Nguy Thơ Cảnh Sách. Chứ trong vòng 3 tháng đầu là thuộc sạch hết rồi. Cái đó đâu ai dạy đâu. Thì lúc đó có một cái sư cô ở chùa Dược Sư, lâu quá thầy quên tên, mà thầy cũng không biết là sư cô tên gì nữa. Đến chùa lúc đó là bảo trợ cho cái việc dán vàng ở trên thân tượng Phật. Thầy mới hỏi sư cô đó, giờ cái người mới tập sự tu thì học cái gì trước? Thì sư cô đó hướng dẫn đi mua cái quyển này, đi mua quyển đó, thầy đi mua về tự học hết. Rồi lúc đó là chỉ là nghi thức thôi. Giờ lên chùa Giác Ngộ ở một năm mấy, khi mà đọc những quyển sách của Hòa Thượng Giác Hạnh mới mở ra rất nhiều thứ. Và từ đó trở đi học lúc nào cũng là thủ khoa hết. Khi đó nó khai mở được cái tâm rồi, vấn đề nó khác liền à. Cũng con người đó thôi, với thói quen đó thôi. Mà khi mình tiếp nhận được những cái phương pháp đúng, cái tầm nhìn đúng, thì tự động nó mở chúng ta một cái phương trời mới, tiến bộ hơn của chính chúng ta trước đó. Còn bây giờ thì kinh sách nó quá trời quá đất quá nhiều. Sách in, sách đăng tống, rồi sách internet, sách nói. Chùa Giác Ngộ chúng ta là có hai cái hoạt động rất là ấn tượng. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay thì bảo trợ in đấng ấn tống miễn phí, chỉ có bây giờ dành thời gian để đọc thôi. Biết thương mình để đọc sách, đọc kinh mà mở trí tuệ thôi. Còn không biết thương mình thì đành chịu. Giống như thức ăn đưa sẵn đến cái miệng mà đưa những đứa con mà nó làm lư, nó không thèm mở miệng ra. Mẹ nó nâng nỉ thấy bồ mốm cơm sẵn để chút miệng mà không thèm mở được, sao có chắc bổ được. Đó là mình tự chối bỏ cái phước người ta mang sẵn đến cho mình. Ấn tống là mang phước đến cho những người có nhu cầu. Mà nhiều người nhận kinh sách về không thèm đọc luôn. Thì nhận thôi chứ không có muốn tận hưởng cái phước trí tuệ đó. Quá uổng. Do đó phải nỗ lực thường xuyên đọc sách. Văn hóa đọc sách đối với người Việt Nam ngày nay rất tệ, rất đau lòng. Thầy làm xuất bản sách là từ năm 2002 đến nay đó, thì sách của người khác do thầy biên tập và xuất bản là trên 200 đồng. Còn các sách của thầy vừa dịch, vừa nghi thức, vừa viết thì cũng đã 80 đầu sách. Cái người quý sách như thế thì quý vị biết là phải đọc rất là nhiều sách. Và làm công việc xuất bản thì quý vị biết là đáng buồn lắm. 97 triệu dân mà xuất bản một sách Phật học cho 1-2 ngàn cuốn. 1-2 ngàn cuốn mà vài năm rồi chưa hết cái phần tiêu thụ. Còn các nhà xuất bản khác, những nhà sách khác thầy cũng hỏi, người ta cũng nói thật tình đó, có những cuốn có 5 ngàn cuốn. Còn những cái chuyện tàu lao trên trời dưới đất gì đâu thì vài chục ngàn quyển. Thiên hạ ta thích đọc những cái giật gân, những cái xấu người khác. Thế còn những cái gì nghiêm túc có giá trị thì cái lượng người đọc rất ít. Đó là cái nỗi buồn. đối với cái văn hóa đọc sách của Việt Nam. Còn người nước ngoài đó, ta đã có cái văn hóa đọc sách từ nhỏ, nhất là người Nhật, người Do Thái và những người phương Tây. Người đọc sách mà mở tri thức từ nhỏ là thì ta lập nghiệp nó vững chãi lắm. Cho nên phải nỗ lực những điều này để làm cho mình ngày càng được tiến bộ. Điều cuối cùng đó, cung cấp cho mình thức ăn tinh thần. Ngoài văn hóa ơn nghĩa để chúng ta trở thành tu sĩ chuẩn mực có giá trị cho đời, thì thức ăn tinh thần của người xuất gia đó bắt đầu bằng các nghi thức tụng niệm. Mỗi một ngày các chùa có trung bình từ 2 cho đến 4 thời kinh, tùy theo pháp môn mà cái số lượng thời tụng niệm đó có thể gia giảm khác nhau, và cái thời lượng cho từng thời tụng niệm đó cũng khác nhau. Quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ đó phát tâm ấn tống 59 kinh sách thông dụng là máy nghe pháp thoại. Máy mới này thì gồm có 1.600 bài, rất nhỏ, rất chất lượng, rất tiện ích. Số lượng các bài đó đều có cái tấm mục lục, mỗi một bài có một cái mã số. Quý vị chịu khó đọc cái mục lục đó trước để nhớ là trong cái quyển này, cái máy này đó, nó có bao nhiêu những gì mà chúng ta cần để nghe. Lúc nào cần nghe thì mở theo cái vần ABC đó ra để mình chọn đúng cái bài đó mình nghe thôi, mình tiến bộ nhanh. Thì các nghi thức đó, có thể là có một số giới tử đã biết hết rồi, là bởi vì gắn kết với chùa Giác Ngộ từ lâu. Còn có một số khác thì cũng mới biết, hoặc là bạn bè giới thiệu thôi, thì các nghi thức này cũng có thể trở thành mới lạ. Thì dù đã biết hay là chưa biết, nhân dịp này thì cũng xin giới thiệu khái quát hết để cho quý vị nắm. Về các nghi thức về tín ngưỡng thì quyển nghi thức tụng niệm có 13 nghi do thầy dịch và biên soạn. Thì các cái nghi của Trung Quốc á, nó chỉ có một phần nửa của cái quyển này thôi. Thì tại Việt Nam ở các chùa phần lớn là sử dụng một phần nửa các nghi thức của Trung Quốc và giữ với âm Hán Việt, đọc không hiểu gì hết á. Còn quyển này thì ngoài cái phân nữa, tức là 6 nghi thức của người Trung Quốc, thì nó có thêm 7 nghi thức mới, nó thích hợp với cái văn hóa Việt Nam và tất cả là thuần Việt. Thì ngoài cái cuốn nghi thức tụng niệm thì có 13 cái nghi thức lẻ ứng với từng chương trong cái quyển này. Quyển thứ hai đó là nghi thức hộ niệm cầu an, thầy biên soạn vào năm 98, tái bản cách đây 3 năm. Nó gồm có những bài kinh để chúng ta hộ niệm cho người bệnh hoặc là những người đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. Rồi kinh Địa Tạng thì thầy dịch và quỹ ấn tống cũng đã tặng biếu vài chục ngàn quyển, trải qua rất là nhiều năm. Rồi các nghi thức lễ khác. Còn các quyển mà thầy muốn các quý vị Phật tử nên có như sách có đầu giường, đó là Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh, ấn hành năm 2013. Và quyển đầu tay của thầy đó là Kinh Tụng Hàng Ngày. Ngày nãy trợ lý quên em lên. Thì quyển này gồm 1.000 trang, 49 bài kinh, ấn bản đầu tiên là năm 1994, cũng được tái bản nhiều lần. Thì giữa cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày và Kinh Phật cho người tại gia đó, nó trùng lại với nhau khoảng một phân nửa bài kinh. Còn quyển Kinh Phật tại gia thì có thêm một phân nửa hoàn toàn mới. Sau mấy chục năm áp dụng cái nghi thức đầu, đi từ thấp đến cao, bây giờ cái quyển này thì phân loại theo nhóm nội dung. Hai cuốn quý vị có thể đối chiếu qua lại để bổ sung cho nhau. Thì từ cái quyển Kinh Phật cho người tại gia và cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, một quyển là năm 94, một quyển là 2013, thì thầy mới tách ra thành các quyển nhỏ để sử dụng cho các cái nội dung tu khác nhau. Ví dụ như cái quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội, đối tượng để tặng biếu là những người làm chính trị, những người làm quản trị, những người làm kinh doanh, những người làm giáo dục và giới trẻ, giới trí thức. Đọc quyển này đảm bảo không mê Đức Phật đó, thì chịu cái gì thầy cũng chịu. Người ta sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức về Đức Phật, về đạo Phật. Thì quyển này nó mang cái tư cách nhập thế, từ những bài kinh tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, nghệ thuật ứng xử, nói chung là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cái mà người ta cho rằng là bản chất của đạo Nho, thì những bài kinh này sâu sắc hơn nhiều, chi tiết hơn nhiều lắm. Quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa tách ra từ cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 5 bài kinh thiền và mười mấy bài kinh về cách tu. Thì đọc cái này đó, chúng ta sẽ đi vào chiều sâu của thực tập. Thế mình nói mình tu thiền mà mình không có đọc qua những cái bài kinh thiền của Đức Phật, làm sao mình tu trúc được. Thì quyển Kinh Phật căn bản gồm có 13 bài chích từ quyển Kinh Phật cho người tại gia và nghi thức tụng niệm, là Kinh Phật cho người bắt đầu cũng như thế. Thì đây là những quyển mà tùy theo bản chất của nội dung khóa tu mà chúng ta có thể sử dụng. Nên là người tại gia thì ít nhất theo lời khuyên của thầy, quý vị phải có cái quyển Kinh Phật cho người tại gia và cái quyển nghi thức tụng niệm. Thì ai chuyên về tín ngưỡng thì nghi thức tụng niệm phải đáp ứng đủ cho quý vị. Còn ai muốn tu ngoài cái tín ngưỡng đầy đủ thì ba giá trị cốt lõi của đạo Phật, đó là trí tuệ, đạo đức và thiền định, thì cần phải thọ trì thêm quyển Kinh Phật cho người tại gia. Thì tiếp xúc với các thực phẩm tâm linh này thì chúng ta mới có đủ các chất bổ. Thì cũng giống như ăn buffet thì làm cho thực khách ta thích hơn là ăn món, không à. Ăn món mình đang có 1-2 món, mà nếu mà ăn 10 món thì tiền mình trả rất là nhiều. Còn ăn buffet đó thì người ta quy định sẵn với cái sức ăn của từng người, thì ra một cái giá chuẩn nào đó, thì cái người thực khách nó có thể chọn 5 món cho đến 50 món. Thì tu tập Phật Pháp cũng vậy, chúng ta phải tu tập theo dạng buffet để có đủ các chất bổ, những thứ mà chúng ta đang thiếu và cần bổ sung. Thì trong buổi thuyết giảng đầu tiên thầy nói bao quát như vậy để chúng ta thấy cái phẩm chất của người tu là cái gì. Nếu làm được những điều vừa nêu đó thì một người dù mới xuất gia thôi, một tháng sau thôi là chúng ta đã tháo mở được những thói quen phàm, những nghiệp phàm. Nếu có thực tập đàng hoàng, có hướng dẫn chuẩn mực, có tiến bộ liền ngay lập tức . Giống như bị uống thuốc . Uống trúng thuốc là tự động nó phải giảm bệnh và hết bệnh. Còn uống thuốc sai cho bệnh A mà chẳng đó thành bệnh B thì uống càng vô nhiều chừng nào là bệnh càng gia tăng chừng đó. Như vậy cái thuyên giảm trong trị liệu y học là thước đo của việc trị liệu đúng. Tương tự khi đi tu mà chúng ta đạt được an lạc, hạnh phúc, mở trí tuệ, tăng trưởng công đức, không sợ hãi, không lo lắng, không sầu bi, chúng ta biết là mình tu trúng. Còn tu càng ngày chấp hơn, trước đây hoan hỷ, vui vẻ, bây giờ gặp mặt hình sự, trước đây giao tiếp với mọi người, bây giờ gặp không thèm chơi với ai, trước đây thì nói nhỏ vậy, bây giờ đụng chút xíu là quát là tháo, biết là mình tu trật rồi. Cái lấy thước đo cụ thể đó để chúng ta đánh giá được sự tiến bộ của mình. Và thầy chúc tất cả các giới tử có được một mùa tu 7 ngày thành công. Và khi chùa Quan Âm ở Sóc Trăng xong được giai đoạn 1, tức là đầu năm 2021 đó, thì cái tòa tăng xá với diện tích sàn 450m², 4 tầng và tòa dưỡng lão xong đó là thầy sẽ tổ chức khóa tu liền. Thì ở chỗ đó không gian nó rộng hơn, quý vị có thể ở lại thoải mái hơn, thì mong quý vị tham dự đông hơn 150 người so với tại chùa Giác Ngộ nhỏ bé này nha.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về Biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.